Hồng Liên Bảo Giám, chương 792, Thụ Yêu Vô Địch Chung, 1, Góc Chuyện Audio.com, Tô Kính mở rộng lối vào. Sau khi các nữ quan ác ma đi vào, cũng giống như nhân loại sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ có điều dù sao các nàng cũng không phải là luyện khí sĩ, cũng không hy vọng xa vời trên phương diện tu hành có đột phá quá lớn. Chỉ cần cảnh giới của các nàng không giảm xuống, đều có thể tiếp nhận. Tô Kính bắt đầu thu hồi khôi lỗi tương đối quan trọng. Các nữ quan ác ma lần lượt vọt vào Long Xà Bát Cảnh Hồ. Sau đó hắn nhìn đám người Tô Mộ nói. Sau khi đại pháo ngũ hành bắn ra, chúng ta có một cơ hội. Đối phương không có cách nào hoàn toàn phong tỏa cái cửa ra này. Chúng ta theo vách núi, leo lên. Đường Đường là luyện khí sĩ cảnh giới kim đan, lại muốn leo lên. Sắc mặt của Đường Hà và Mộ Ngân Mâu lại có chút khó coi. Chỉ là chỗ tiếp giáp của hai thế giới này tuy rằng rộng mở, hiện tại cũng không cho phép bọn họ bay. Không sợ chết, cứ việc bay lên là được. Nữ quan ác ma không phải thật sự không thể bay, mà là cảm giác được bay lên sẽ chết. Đường Hà đương nhiên có thể bay. Chỉ là bị không gian ảnh hưởng, bay lên, rất dễ dàng bị thương tổn. Nếu như thụ yêu cực lớn này ném một khối đá tới, thật sự là tương đối khủng khiếp. Uy lực kia có thể còn lớn hơn nhiều so với từ mẫu ly hồn pháo. Đường Hà cũng không muốn sử dụng thần đan để ngăn cản thụ yêu kia phóng công kích lên trời cao. Vậy còn không bằng thành thật leo lên, nói là leo trên thực tế chính là sử dụng hai chân đi vuông góc ở trên vách đá. Giữa hai chân và mặt đất có liên hệ, đối với luyện khí sư mà nói, đường sống biến hóa phong phú hơn nhiều so với bay trên không trung gấp trăm ngàn lần. Loại biến hóa này còn liên quan đến luyện khí sư phóng ra đạo thuật tốc độ, đạo thuật hệ thổ. Thời điểm bay ở giữa không trung phóng ra, vậy cần cảnh giới tương đối cao, cũng phải bỏ ra thêm một ít chân khí vào. Luyện khí sĩ của Thần Châu, đều tu hành đạo thuật ngũ hành. Cho dù là Tô Kính cũng như vậy, chỉ là người tinh thông hai hệ thủy hỏa, trên thực tế, ba hệ đạo thuật khác tất cả đều là luyện tập qua từ cơ sở. Ngũ hành tương sinh, chỉ có luyện tập qua tất cả, mới có khả năng đạt được bản nguyên, chủ động khống chế đạo thuật, mà không phải giống như kỳ tiên thiên, thông qua cộng hưởng nguyên khí thiên địa tới phóng ra đạo thuật. Sự khác nhau trong này chính là chỉ cần không phải ngũ hành tuyệt địa, luyện khí sĩ cảnh giới kim đan, không quan tâm hoàn cảnh tồi tệ tới mức nào, đều có thể phóng ra đạo thuật mình am hiểu. Cảnh giới tiên thiên lại không được, luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ gặp phải một ít không gian nguyên khí loãng, phóng ra đạo thuật cũng trở thành phiền phức cực lớn. Leo lên, Đường Hà và Mộ Ngân Mâu bất đắc dĩ đáp ứng Tô Kính. Tô Kính vứt bỏ một ít khôi lỗi đoạn hậu, vô vọng đạo binh rút lui sớm. Nếu không, những đạo binh này lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đường Hà đang cảm thấy may mắn, thần long đang ở giữa không trung, thân thể run lên, bỗng nhiên rơi về phía mặt đất. Năm ngón tay hắn co lại, nhanh chóng thu hồi thần đan. Hắn liếc mắt thoáng nhìn phù văn phía trên, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là chịu ảnh hưởng, hoàn toàn cũng không hư hỏng. Hắn vừa mới thở ra một hơi, trên trời cao đã có vô số những tảng đá giống như mưa rơi xuống. Lại là thụ yêu kia vung cành lên, phóng ra công kích về phía bên này. Kích thước của những tảng đá này không giống nhau, Đường Hà vạn phần cẩn thận, bởi vì trên những tảng đá này cho thấy nguyên khí thiên. Góc Chuyện Audio.com, địa nồng đậm, những tảng đá này không phải là trực tiếp nhặt lên từ trên mặt đất mà là do yêu thuật ngưng kết ra. Lần này bị đập trúng, Tô Kính sợ là không trực tiếp bị mất mạng, mình cũng phải bị thương. Đường Hà cảm thấy bất đắc dĩ, thực lực của hắn là mạnh nhất. Hắn không thể làm gì khác hơn là triển khai lĩnh vực kim đan, bao trùm bốn người vào bên trong, theo vách đá dựng đứng leo lên phía trên. Bản thân vách núi này không cao, nhưng hiện tại lại giống như là vĩnh viễn không có giới hạn. Những tảng đá bay tới, sau khi tiến vào bên trong lĩnh vực kim đan, tốc độ giảm mạnh. Hơn nữa cũng có thể nhìn thấy rõ, bên ngoài mỗi một tảng đá là phù văn yêu tộc bao quanh lấy nguyên khí biến thành. Nếu thật sự đập lên, giống như bị yêu thuật đánh trúng. Thể tích của thụ yêu kia khổng lồ, ngừng kết mấy nghìn tảng đá cũng không hề có dấu hiệu thở hổn hển. Công kích như vậy thụ yêu gần như có thể phóng ra ngoài không giới hạn. Tô Kính nhìn thấy được thủ đoạn như vậy, nhất thời có chút khó nhọc. Chạy trốn không phải là vấn đề, nhưng sau đó làm sao quay lại được, đối mặt với thụ yêu cường hãn như vậy, mình thật sự sẽ mạnh mẽ công kích tiên cảnh sao? Thụ yêu như vậy, ở tiên cảnh không có khả năng có quá nhiều. Vấn đề này lại là một vấn đề khó có thể giải quyết. Chẳng lẽ phải mời lão sư qua sao? Nếu như Lâm Hoành Sơn tới, đương nhiên sẽ không sợ thụ yêu này. Vấn đề là, đây là cuộc chiến tranh của mình. Đại pháo ngũ hành công kích sau khi được Tô Kính nhiều lần điều chỉnh, bây giờ là khoảng cách 120 dặm, vốn xem như là cũng đủ. nhưng thụ yêu kia lại ở khoảng cách hơn 300 dặm phát động công kích. Đại pháo ngũ hành gần như là không thể tránh được, Tô Kính cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn sử dụng thủ đoạn thu hồi đại pháo ngũ hành trên mặt đất. Nếu còn không thu hồi lại, sẽ bị những tảng đá này đập hủy. Các khôi lỗi liều mạng phóng ra mũi tên lông vũ, hòn đá công kích cũng không có gì chính xác. Vấn đề là chỉ cần đập trúng khôi lỗi, toàn bộ khôi lỗi sẽ vỡ nát. Tuy không đến mức cặn bã cũng không còn dư lại, chỉ là hoàn toàn bị hỏng, không có thủ đoạn phản kích gì nữa. Công kích hoàn mỹ như vậy, khiến cho Đường Hà cũng rất bất đắc dĩ. Lĩnh vực kim đan của hắn, lực lượng quy tắc cơ sở nhất chính là tốc độ. Tốc độ của đối phương sẽ trở nên chậm đi, tốc độ của hắn sẽ tăng lên. Tình hình hiện tại là tốc độ của đối phương quả thực trở nên chậm đi. Những tảng đá này đã chậm lại, bị đám người Tô Kính dễ dàng sử dụng đạo thuật chặn đường, sử dụng vẫn thủy lôi thuật cơ sở nhất. Đối với Tô Kính mà nói, tiêu hao cũng có thể không cần suy tính. Nhưng tốc độ của Đường Hà cũng không tăng lên, hai chân đi ở trên vách đá, tốc độ không khác gì so với lúc đi bộ bình thường. Cái này thật đáng sợ, đối phương coi như là khống chế không gian ở đây, kéo dài khoảng cách vô hạn. Nói như vậy, đám người mình ở trên vách núi dựng đứng này, đối mặt với thụ yêu công kích căn bản là đang chịu đòn. Cách chương.